chăm chồng rồi, rồi nhất là con giết cha mẹ nhiều lắm cái gì. Nó chỉ về nó thấy bà nội nó chỉ đeo chiếc rá con chỉ mà nó đập đầu cho chết lấy chiếc rá. Ừ, nhiều lắm cái gì. Coi thấy gì bây giờ con người không có lương tâm nữa. Bây giờ hả? Bây giờ nè, bước ra đường á là loạn ăn cướp có trời sạch. Bây giờ nè, cái xã hội loạn hết rồi. Bên Trung Quốc là cũng vậy, bên nào cũng vậy đó. Bên Mỹ thì bắn nhau bằng chết lu bù à. Bây giờ con lương tâm con người không có còn. Cho nên cha mẹ mà nuôi đứa con lớn lên biết bao nhiêu cực khổ. Rồi sanh ra 9 tháng 10 ngày nữa, cha nuôi mẹ nuôi lớn lên á, động tới nó chửi mà liền. Đâu phải dễ đâu, phải không? Động tới nó chửi, nếu mà mình không biết tu, mình không có phước đức là con của mình nó bất hiếu mà lắm. Bởi vì nhỏ mình cũng lo dẫn nó đi học đạo, mình lo đi làm ăn kiếm tiền mà. Không dạy con thì mình thả cho nó, mình không dạy nó, không dẫn đi chùa, không vô mấy cái đồn để cho nó học đạo vậy. Nữa sau mình đang, bây giờ mình đem cái con của mình nó chửi mình nè, nó bỏ nhà ra đi, nó muốn giết mình, mình đem chịu quạt ra mình mua cho nó hiếu thảo được không? Không bao giờ. Tiền nó không có tạo nên con người đâu à. Cho nên mình phải nuôi con, mình phải bỏ bớt công chuyện đây, mình phải gầy dựng một đứa con. Ừ, 100 năm trầm người đâu mà đó. Khi mà xây dựng con người á khó lắm, từ giờ mới cho tới hai mấy 30 tuổi là cha mẹ mới xác thì đứa con nó mới nên. Còn không nó học nửa chừng nó bỏ, nó đâu thèm học. Rồi nữa sau lớn lên tới hồi 30 tuổi rồi, từ 30 tuổi nó thành tài rồi, nó từ 30 tuổi nó sống cho tới 60-70 năm nó lấy cái bằng cấp nó xong nó ngồi văn phòng được không. Còn nếu không khéo quá, có hai mấy năm mình cũng lo nó, mình cứ lo chạy hay làm tiền đúng không ạ. Thì nữa sau đó, nó sẽ làm cu li suốt đời luôn. Bán bên này không được thì dẹp tiệm bán bên kia. Rồi đi làm công ít bữa đó đóng hãng tiền nghỉ vậy đó. Làm công người ta không à, làm chủ cũng khổ, mình băng khổ. Cho nên nữa sau có cái bằng cấp trong tay, có cái người trí thức thì sướng hơn, có cái gì thấy không? Và mấy ông bác sĩ không? Ra dùm mình nói vài tiếng ký. Nó đâu có thèm khám gì đâu, thấy nó lát nó bay vào đầu người. Một ngày 40 người là nhiêu? Một ngày thôi. Là những mấy ông bác sĩ là nổi tiếng đó, một ngày đủ 40 người, còn mấy ông không nổi tiếng á thì bao nhiêu có. Mà thấy ông vô ông hỏi mình gì đâu, làm cơ 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 à. Ờ, tự mình gai. Mình không gai nha, mình nói sao đâu, ông cũng tự giết rồi. Miễn uống thuốc không chết thôi. Uống rồi bổ mình với lời bổ là đủ rồi, thấy không? Để có cái ông bác sĩ kìa, người ta vô ổng hỏi bệnh nha, ổng kê khai. Ra cái bà kêu nói, ủa sao bác sĩ không hỏi bệnh vậy? Đưa cái bác sĩ kê khai. Cái gặp cái chồng, vợ con bác sĩ ngồi làm thư ký, nói ủa sao bác sĩ ổng hỏi tôi vậy? Ổng dòm mà tôi, cái ổng đem biên thuốc. Cái bà vợ bác sĩ nói chứ ổng nhìn cô cứ biết cô bệnh gì liền. Bởi vì á chồng của tôi á hả, ổng làm bác sĩ thú y mới chuyển qua đây. Con hiểu thú y đâu có nói chuyện với mấy con chó đâu, phải không? Do dùm mấy con miếng đâu có chết đâu, phải không? Nè cái gì nè, khi mà lớn lên là con người phải nhờ thầy dạy học không? Mấy tuổi rồi em vô trường rồi, ơn thầy dạy dỗ rồi, ơn quốc gia bảo vệ an ninh nè. Nếu mà không có quốc gia bảo vệ an ninh bullet rồi đây á, ăn cướp nó vô nhà mình, phải không? Nó vô nhà mình nó giết mình cướp của. Còn đây nè, đụng tới đâu có dám, nó bị bắt ở tù mà, phải không? Rồi á, đã vậy có tòa án rồi nữa. Rồi á, ơn xã hội cung cấp cho đầy đủ tiện nghi nè. Xã hội nè, mình đi về Việt Nam mình đi gì? Đi phi cơ. Ở đây đi Sydney á, thì đi xe bus, xe lửa. Rồi á, kỹ sư rồi chế máy móc xe cộ nè, điện nè, nước nè. Thì điện nước có ai, người ta cũng làm cho mình sống. Dặn ra là có uống mà, khỏi đầu giếng, khỏi cánh lên trên, phải không? Công ơn của ai? Rồi đường xá này chạy xe hả? Đó, chạy xe đường xá ngon lành được cái hỡi bị thương này bấm mấy số? 3 số 0. Bò e tới nhà người, phải không? Tự nhiên, đâu phải tự nhiên lắm. Rồi thuốc men nè, bệnh viện nè, bác sĩ, y tá. Rồi người cày ruộng có cơm ăn, người dệt vải cho ta đó mà. Mấy ông thợ cho ta nhà ở, phải không? Kiến trúc sư đó, Rồi á là kỹ sư này có máy lạnh, điện lạnh, quạt máy, thấy không? Tự nhiên bụi dặn lên đó, cũng phải có người bật chế tạo chứ. Rồi sao? Đồ dùng đủ thứ, nồi niêu xong chảo, phải ăn gì? Dép, quần, tủ đồ, bằng chải đánh răng, ô đủ hết á, đồng hồ rồi. Bây giờ muốn gì cũng có, là ơn của ai? Ơn quốc gia xã hội đó. Mình phải biết, mình phải biết hưởng của người ta thì mình phải làm cái gì để cho lợi, mình nuôi con mình cho thành tài để mình nó lo cho xã hội chứ lại. Không có chịu, ngày đó ở nhà đi đánh bài đi sắt. Rồi vô lãnh, thứ năm đi lãnh tiền của ta ra 800 đồng. Vô casino cái máy chơi, không có biết niệm câu Phật để cho cầu nguyện cho cái thế giới này, cái đất nước này được bình an. Rồi ngày đó là ở đây con thấy khổ quá. Nhỏ bây giờ nó nói vậy, nói khổ em Việt Nam ở đi. Một tháng mà lãnh 1.600 rồi còn khổ gì nữa. 1.600 là 32 triệu, một tháng bằng tiền Nam 32 triệu. Một tháng nó về bển kiếm 1 triệu còn có phải đi bán chầu cao phải không? Còn dễ vậy rồi. Bây giờ nhớ em muốn bao nhiêu nữa lận? Vậy về Nam ở đi. Tại vì một tháng 32 triệu là ở đây mà lâu đủ khổ. Khổ Việt Nam ở thử có đủ không? Ở đây nước dặn ra cái nước ngọt, phải không? Ở đây là thần tiên nè. Thấy người ta qua bây giờ chết sớm không? Chỉ có nước Úc này là thích qua thôi. Mình ở đây là mình ở thiên đàng đó quý vị. Mình nhớ mình tu nha, còn không mình chết cái mình đọa qua mấy cái nước còn đang canh tay. Mấy đen đùi, đen đuổi á. Mấy thấy cái đùi bu không? Con đứt nó nằm mà đùi bu đen á vậy nè. Bu con mắt, bu lỗ mũi rồi. Đói lắm. Rồi nó chạy giặt vậy nè quý vị, nó bồng ba đứa con. Và nó chạy hết đồ ăn nó đi không nổi, nó bỏ hai đứa con nó nằm bên đường á, ngáp ngáp thì ngó theo á. Bỏ cho chết luôn, nó bồng đứa thôi. Khổ ghê lắm quý vị. Đau khổ lắm quý vị, nhớ mà không tu á hả? Nó đọ qua mấy cái nước đó, đừng chảnh nợ đó. Ráng lo niệm Phật đi, đừng bao giờ chơi. Thời gian đâu có còn đâu. Cái đất này mấy chị thấy mỗi ngày nước dâng không? Ở Sài Gòn giờ mỗi ngày nó ngập lên ngập xuống 2 lần. Ngập lắm. Ít bữa nữa từ Sài Gòn sắp Cà Mau nó thành biển quý vị. Mất hết á. Nó thành biển hết á. Cho tới bên Trung Quốc cũng thành biển luôn. Miền Trung thành biển nó còn ở trên núi thôi. Ít bữa không biết ở đâu nữa. Bây giờ nó sắp đưa tới mấy ngàn người đi lên quả tinh đó. Ta đăng ký mấy ngàn người là từ 18 tuổi tới hai mấy tuổi nó đưa lên trển, nó cải thiên lập địa trển. Chứ bây giờ cái này cái đất này nó sắp hư rồi cái gì. Cái thì thấy bữa giờ ở Sài Gòn tự nhiên nó nổ cái bùm ở dưới đất lên á. Nổ cái bùm cái cháy lên lửa lên, bây giờ nó còn sâu nước ảo ảo bến gì. Ngay thành phố Sài Gòn. Ở chỗ gần cái Bến Thành đó. Trời đó, bây giờ hả? Bây giờ biết cái trái đất này chứ hả? Nó lỏng hết trơn rồi. Con nói vậy á, quý vị ráng hay tu kịp đâu, thiệt mà. Đừng có đi đánh bài đánh bạc nữa, đừng có đi tu nữa, chỉ lo ở nhà tu thôi. Bây giờ là ai vậy? Học trẻ. Rồi ơn gì nữa? Ơn bạn thiện tri thức nè, nhắc nhở nhắc chiều nè, phải không? Là mình đó. Rồi ơn chúng sanh các loài cho mình ăn thịt nè. Lớn lên bao nhiêu là bao nhiêu ký tôm cá đó. Bây giờ cái thân quý vị 50kg là bây giờ tôm cá rồi, 50kg thịt rồi. Của ta, thịt heo, thịt gà. Ai ăn gà nhiều quá thì cái tâm hồn mình là tâm hồn con gà. Ai ăn chó nhiều quá thì tâm hồn con chó. Ai ăn heo nhiều quá thì mình cái thân mình người ta, nhưng mà cái tâm hồn mình heo. Cho nên mình phải ăn chay. Thì con người bây giờ nó vô lương tâm, nó tàn là cái tâm hồn heo gà chó rồi không. Cho nên nó bây giờ nhìn con người giống như là con thú vậy đó. Nó ác lắm. Rồi ơn trời đất thiên nhiên nè. Ơn trời đất thiên nhiên gồm cái gì? Mưa gió thuận hòa, mình có không khí mát, phải không? Mình nói tôi nghèo á, tôi không có, tôi thấy tôi thiếu thốn mà. Cô đã viết cái bài kho nhà, kho nghĩa là kho trời vô tận đó. Nghĩa là mình có không khí tốt nè. Rồi cái ơn núi rừng á, nó cho mình gạo nè, bông trái cây nữa, phải không? Rồi cái biển rộng sông dài, nó cho cá cho đồ, phải không? Cho cảnh đẹp, rồi phong cảnh hữu tình á. Cái đó là cái kho trời vô tận mà những người tu hành á, tu tiên tu đồ á, ta chỉ cần cái này thôi mà ta rất là sống lâu, phải không? đâu có cần ăn đồ ở thế gian đâu. Tên nội sống ở cảnh thiên nhiên này, bạn sáng đi hái trái cây vừa ăn, thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao đó. Rồi á, nước sạch, nước sạch dưới cây ta sẽ uống, nhìn xem phú quý tựa chim bao. Nguyễn ông trước đây Nguyễn là đó, phải không? Nguyễn phiếm không? À, thấy mùa thu á, ổng ăn mắm, mông nó lên á. Rồi mùa đông á thì ổng ăn giá. Rồi xuân thì tắm hồ sen, hạ thì ít nước thì ổng xuống ao tắm đó. Rồi ổng uống rượu thì rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp. Bây giờ mình Phật tử mình sao? Mình uống nước. Nhìn xem phú quý tựa chim bao. Thôi đủ rồi, cái giờ hay lắm. Chánh đâu cần ăn thịt nhá. Ở đây nè, Đức Phật nói nếu người giết con người thì trời tru đất diệt. Tại vì mình mang ơn con người nhiều lắm, mà người đi giết người thì bị trời đất tiêu diệt liền. Cho nên bây giờ tội tử hình nhiều, thánh thần phẫn độ. Cho nên bây giờ thiên tai rất là nhiều, người giết người nhiều quá, cho nên thánh thần phẫn độ, thiên tai dãy đầy. Mà mình ở đây á, mình biết tu, cho nên ở đây á, mình đâu bị thiên tai, đâu phải ai cũng bị thiên tai. Bây giờ thấy không, có khu chứ mà những cái chỗ đó họ nhiều đời nhiều kiếp mà làm ác, cho nên bây giờ họ bị thiên tai. Tại vì thánh thần phẫn độ đó, mình đây mình bị thiên tai đâu có đâu. Con người càng văn minh á thì đáng lẽ ra con người phải á, sống sướng hơn, phải không? Phải sống hạnh phúc hơn, phải sống hiền lành hơn. Nhưng mà bây giờ nè, con người càng văn minh á, thì càng ác độc, chết giết người nhiều, chiến tranh nhiều, thủ đoạn nhiều, cho nên làm cho trật tự xã hội bất an thêm hơn. Mỗi bây giờ các nước trên thế giới bất an như vậy. Tại vì thế giới văn minh này nó mới đem lại cho con người hạnh phúc, mà nó đem lại con người bất an và giết tiêu diệt lẫn nhau. Nhưng mà bởi trong cái kinh Đức Phật nói cái thời mạt pháp này á, là cái thời kỳ đấu tranh kiên cố. Cái thời hiện mình mở là đấu tranh kiên cố, nghĩa là đánh lộn rất là nhiều. Rồi á, nó đừng có tiêu diệt nhau cho đến 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1. Bây giờ hiện nay là tiêu diệt nhau nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ ở trong Phật giáo của mình á, ở trong kinh cũng nói cái thời kỳ này, thời kỳ rất là khó tu. Tại vì tu cái tâm khó, cho nên á, các người tu của mình mới chuyển qua làm từ thiện là thứ nhất. Thứ hai là xây chùa. Bây giờ thấy chưa, bây giờ nó nổi lên hai cái đó nhiều. Làm từ thiện, xây chùa. Xây chùa bao nhiêu Phật tử mình cũng xây được á, nhưng mà tu không được, cái tâm nó lộn động lắm. Cái đạo tràng mà giảng kinh như vậy nè, quý vị đếm hết cái Pramata hay xin đây này được mấy cái? Không có. Một tháng hai tháng ta giảng lần thì có, mà đều khó lắm. Cho nên á, quý vị tìm được một cái đạo tràng, quý vị nên bám vô lên tu đi, đừng có bỏ, đừng có bỏ. Xây chùa thì tiêu nhiêu cũng có đó, xây chùa nhiêu cũng có, làm từ thiện nhiêu cũng có đó. Mà tiêu tu cũng tu, ăn xong 12 giờ đi về hết mớ rồi, ha? Không có tu được đâu. Ngồi ở đây á, là đại căn đại kiếp vô lắm á, thâm niên khổ đế rồi mới ngồi đi được á, không phải dễ đâu. Đi hết rồi. Có người là tà bắt con trai ghi cái đấm cái lèn á chứ, nó đâu có lên đi nghe đâu, phải không? Ngồi ở dưới nó dốc ở dưới có dễ lắm, nó dốc với nhau rồi nè, nói chuyện. Cô đứng đây chứ con mắt có dưới trụ trì á, có hai cái tay thôi nha, tới 100 con mắt luôn. Cái gì nhớ vậy á, làm trụ trì á có hai cái tay thôi, nhưng là tới 100 con mắt luôn, ai làm gì cũng biết hết á. Tại vì mấy người cũng lên đây là người ta không có căng, nghe không được, họ nghe họ về họ bệnh, cho nên ngồi với nó dắt không à, nó dễ. Chứ phải chi mà làm công quả xong mà lên đi nghe nữa thì được hai phần còn học đâu, đời nào. Cho nên nó khi không nghe không học đạo rồi chỉ có ai hổng xía vô được, tại cái tâm mà họ không biết cách giữ, hiểu không? Cho nên Đức Phật cái này, Đức Phật nói cái tâm ích kỷ ganh tị là làm cái gì? Cái người có tâm ích kỷ ganh tị á, tự mình bị hại nhưng không có thích kẻ khác được vui đâu à. Những người đó đó, Đức Phật nói vợ chồng thương nhau nè, sống chết có nhau, nhưng khi tình hết á thì sanh ra thù, càng thương lắm thì cắn nhau bao. tàn thương nhiều và thù nhiều. Ở đời nó có dòng lên xuống này nè, hãy thương nhiều thì ít bữa nó xuống à. Cho nên bình bình thôi, đừng thương ai nhiều hết, đừng thân ai nhiều, thân cũng thân nữa, chơi bình thôi, thân nhiều ít bữa thù nhiều đó. Cho nên bình thôi, vợ chồng thương nhau sống chết có nhau nhé. Nhưng mà khi mà tan rã rồi thù dữ lắm, muốn mày thì chết tao sống phải không, muốn vậy đó, có chơi đó con người này. Cho nên Phật nói cái tâm ích kỷ này là khi mình hư, rồi khi mình ghiền cờ bạc nè, khi mình nghèo đó, thì muốn rủ bạn đi theo chơi á. Cho nên cái tâm ích kỷ của người Đức Phật cũng hay lắm mà, nội nội chỗ biết hết phải không, thầy Đức Phật có huệ mà đó. Khi có lợi á thì muốn giấu để hưởng một mình nè, mà lúc bị nạn á thì muốn cho mà bạn của mình cùng bị với mình. Thầy cái ông hồi nãy đó, ông chỉ luôn cái thằng mà làm vàng ở trong bụi cây đừng cho bị bắt luôn, nó vui chứ. Cho nên Đức Phật nói ở trời nè, mình phải mang bốn ơn nặng nè. Chiều cái gì đọc á, bốn ơn nặng là một á là ơn tam bảo nè, hai là ơn cha mẹ thầy bạn, thầy với bạn nữa, bạn thiện ni thức á, ba là ơn quốc gia xã hội nè, hồi nãy mình thấy rồi không, bốn là ơn chúng sanh. Chúng sanh ở đây là tất cả muôn loài mà quý vị ăn thịt của nó sống đó, lớn lên đồ ăn chay phải không. Chỉ có mấy cái đứa con nít mà nó tu hành lâu đời lâu kiếp, nó sanh ra đây á, tự nhiên nó ăn chay mà ba má trong bạn nó không ăn. Là những cái người đó tu á, người ta người tu đầu thai lên đây để cứu nhân được thế đó nghe quý vị. Không phải là dễ, bây giờ con nít ăn chay đông lắm. Năm 2014 tới sắp về sau con nít nó tự động ăn chay đông lắm. Quý vị tôi thấy là nó là hướng dẫn cha mẹ nó luôn. Có nhảy, có thằng kia nó có hai chồng nó giàu lắm, nó có hai đứa con mà nó nói ba má, rồi mỗi lần hồi đề ba má đi đâu đi đừng dẫn theo, nó là chủ huệ, nó cạo đầu, nó sức dẫn này. Ba má nó muốn biểu đi đâu đi, có đâu chịu, 90 tuổi hà mà hai đứa lên cạo đầu sức da nó bị vàng chứ không đi, năm nào cũng vậy á, hay lắm. Cái ơn tam bảo là ơn sao, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, phải không? Ở đây nè, ơn tam bảo giúp cho mình giác ngộ nè. Nếu không có tam bảo cái gì sao biết cuộc đời này là tạm bợ, cái thân này là tạm bợ, giống như cái cột vậy, cái thân này giống như cái bọt nước vậy. Cái rồi biết pháp tu này thoát khổ nè, thấy không, rồi hướng dẫn ra khỏi luân hồi sinh tử nè. Cái ơn tam bảo là cái ơn lớn hơn cha mẹ, cha mẹ chỉ đưa mình vào đời thôi, nhưng mà tâm bảo đưa ra. Rồi ơn cha mẹ thầy bạn nè, cha mẹ thì sanh ra thân mình, rồi cứ gã đội đi vô đời để bữa đầu thai, cha mẹ cũng bị đầu thai luôn, cho nên chưa có bằng thầy. Còn thầy sanh trí huệ giải thoát cho mình, là ông thầy dạy đạo phải không, rồi ông thầy dạy đời nữa, rồi bạn lành nhắc nhở khuyên mình thức tỉnh. Nếu mình không có duyên, mình buồn cái mình gặp bạn ác nó dẫn mình đâu, casino, tan nhà nát cửa luôn, bếp cửa vô đó thành địa ngục đó. Vậy mấy cái bà mà casino lúc nào cũng thấy thiếu nợ, nghèo lắm, đi mượn tiền khắp nơi mà khó ngừng lắm nghe quý vị. Họ biết mà ngừng cũng được, hỏi chừng nào mà con bỏ thầy, hỏi chừng nào mà con tự tử hết. Được trả lời vậy không, mà để phải quyết đi. Tại vì mình á đi casino là mình tham, tham tiền đó gì. Còn ơn quốc gia xã hội là gì nè, phải chánh quyền ta tổ chức nguồn máy không, rồi ta họp hoài, mình nó tối ngủ rồi rồi chúng ta họp với quốc hội gì, mình đâu có trả tiền đâu, nào là đưa ra luật này luật kia làm sao cho mình sướng rồi. Mới sơ sơ cắt tác nghiệp vài đồng cái chữ sùng lên là sùng lên, tiền ở đâu mình đâu có làm đưa cho người ta đâu, mà người ta cho mình ít cũng làm, rồi đưa thiếu cũng làm. Nói mấy bài gì nó mở còn nó rồi nè, luật pháp nè, luật pháp để làm cho cái xã hội này nó đều đặn nè, rồi trật tự an ninh nè, chạy xe á đàng hoàng tử tế rồi á, như thế nào an ninh, giữ cho mình an ninh nè, rồi cung cấp cho mình những cái văn minh tiến bộ cách sống như thế nào, rồi bệnh hoạn rồi thuốc phương tiện đi lại nè, bệnh viện nè, trường học nè, nhà ở nè, thợ thiền, máy móc xe cộ, tàu bè, phi cơ, biết bao nhiêu con, phải không? Mình giết người á là trời tru đất diệt á nha, mình mang ơn đó. Chứ mình giúp được ai là mình cứ giúp, mình đừng bao giờ hại người. Giúp không được thì đừng hại người, vậy thôi. Còn ơn chúng sanh nè, như trâu cày, ngựa kéo, chó giữ nhà, gà gáy cho mình sáng. Ở đây cô thấy quý vị có gà gáy ở bên đường học để nó nuôi, nó nuôi cho học trò, giết sanh mạng thú để ăn thịt, có phải không? Mình ăn từ nhỏ lớn, tôm tép biết nhiêu, đã vậy còn mua tép sống ăn, không ăn tép chín nữa. Ăn một con tép là một sinh mạng, ăn bao nhiêu con tép là bao nhiêu sinh mạng. Bà biểu đó, giái Phật trời hộ cho con được bình an. Bình an gì? Mình ăn người ta dâm hồn nó đương theo đầy nhắc xung quanh mình nè, bây giờ nó đang án mình đó. Mà bây giờ bình an gì thì phải lo chánh độ đi, còn không phải lo ngồi lại đọc chú giảng sanh một ngày 10 biếm 20 biếm để cầu cho những cái vong linh kia nó siêu. Mỗi lần mình bệnh á, mình sám hối, mình cầu cho nó tha mình. Mình lỡ mình giết mày rồi, bây giờ mày nó mày bám tao. Mỗi lần bệnh là do sát sanh mà. Ta mấy người ta không sát sanh, ta đâu có bệnh. Thiệt cái vậy đó. Tôi thiệt á, tôi bảo đảm vậy. Không có sanh cái bệnh đâu. Mà sống lâu lắm. Mình hoạn tầm 7 tầm 3 đâu. Vậy mình sát sanh nhiều quá đó. Cho nên á, sống trên cái này ha, giết sanh mạng con muộn thú để mình ăn nè. Giờ mình sống trên cái chết của kẻ khác nè, người ta giết chết con này con kia để mình ăn nè, lấy máu thịt của chúng sanh đắp vào cái thân mạng của mình, có phải không? Hèn chi mà trời không chung đất diệt, rồi trời không mà giận lên thì bão tố, thấy chưa? Tại mình tui hết rồi, làm sao mà được. Cho nên á, tại vì tham mà khổ mà, nên mà tham lam mình khổ, tham mã mạng. Bởi vì mình á, mình tính á, cuộc đời này mình tính cho đã, mà bảo thủ mình rồi mình muốn tính chút sao. Có cái bà kia kìa, bà đi làm mướn cho ta, nhưng mà bà có cái nhà, nhưng mà bà có thấy bà chủ nhà của bà đi chết á, rồi cái đi làm cái mộ bia để tên á. Cái bà nói bây giờ mình có cái nhà nữa, mình chết mình cũng phải có cái mồ mả ở chứ, thấy không? Nhưng mà nửa sau nó nghe nói ma nó cũng bạc, nó cũng dành mồi mã giống ở trên này, nó giựt nhà giựt cửa gì đó. Bây giờ bà nói thôi bà cũng đi đặt cái mộ bia, bà để bà chưa chết mà bà đặt mộ bia để sẵn cho con của bà khi chết á, chôn bà xuống cái mã rồi đừng sợ mấy hoa kia nó lấy cái mã của bà đi. Thì bà mới tới mà nói ông kia, cái ông mà làm mộ bia đó, chú làm giùm tôi cái mộ bia đi, tôi để dành nữa sao mà tôi chết á, thì con tôi nó chôn xuống cái mã rồi nó cắm mộ bia, cái mã đó là mã của tôi muốn vậy. Ông đó ông nói vậy chứ bà để trong cái mộ bia đó tên gì họ gì, thấy không? À bà nói chứ thôi chú cứ làm cái mộ bia xong chú để bên trong đã có người, chú để đi. Cái mộ bia chỉ để bên trong đã có người ở rồi, rồi thôi à, khỏi để tên tuổi hết á. Ông hỏi như vậy bà làm vậy chi? Bà nói chứ nếu mà con tôi nó chôn dưới rồi mấy con ma kia nó tới nó giành nhà tôi, nó đuổi tôi đi, cái tôi không có cái mã tôi ở á, cho nên chú cứ để vậy là nó biết bên trong có tôi, nó không vô. Nó lấy cái bản ngã, cái bản ngã con người nó mới vậy, ghê lắm. Giờ mình học qua tới tại nó hết giờ kể chuyện ít tôi. Bây giờ mình học tới cái câu chuyện số 98 thôi vậy. Con rùa thông minh nha, mấy con người ở đời nó bản ngã dữ dữ, bây giờ mà nó nhớ tới kiếp sau sợ mất cái mã luôn, cái thân mình mất sợ mất cái mình.